Tiên Luyện Chi Lộ, chương 9, Lý Phong Tử đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Bất kể là Trương Hằng ở bên cạnh Lý Phong hay là Lạc Tiên Tử đang chuyển hướng chuẩn bị rời đi đều tuyệt đối không thể tưởng được Lý Phong này không ngờ lại đột nhiên phát điên, ra tay với Lạc Ngưng Tuyết. Tốc độ Lý Phong thi triển linh quyết cực nhanh, nháy mắt liền đánh ra phép thuật bậc 2 hỏa hoàn thuật. Trong hư không, một vòng lửa cực lớn rừng rực thiêu đốt mang theo sóng khí nóng cháy nhanh vô cùng đánh tới Lạc Tiên Tử. Pháp thuật bậc 2 là phép thuật tu giả luyện khí kỳ có khả năng vận dụng uy lực lớn hơn vài lần so với pháp thuật bậc 1. Ở tu chân giới, phép thuật bậc 1 căn bản không đáng là gì, chỉ có người tu tiên dẫn khí kỳ mới học. Mà một số ít đệ tử dẫn khí kỳ cả đời không có hy vọng thăng cấp luyện khí kỳ. Sẽ rời khỏi môn phái, vào thế tục dựa vào mấy phép thuật bậc 1 hù dọa đám quý nhân quan lại. Được tôn thành tiên sư, từ đó hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhân gian. Người tu chân dẫn khí kỳ thậm chí còn đánh không lại một số ít nhân sĩ võ lâm võ nghệ cao cường. Lúc trước đệ tử ngoại môn Chu Hàng bị Yến Phi trực tiếp ném ra ngoài chính là một ví dụ. Cũng may thân thể này của Trương Hằng đã có tu vi luyện khí kỳ. Nếu không cho dù có công pháp biến thái, hắn không thể đột phá đến luyện khí kỳ cũng không thể nào tu luyện. Tốc độ thi phép của Lý Phong khiến Trương Hằng kinh hãi. Tốc độ này so với hắn phải nhanh gấp đôi. Cho dù có một bộ phận nguyên nhân bởi vì còn không hoàn toàn phù hợp thân thể này. Nhưng cho dù là đường phong ban đầu, về tốc độ thi triển phép thuật cũng xa xa không bằng Lý Phong. Mắt thấy vòng lửa cực lớn sắp chụp lên thân thể mềm mại của Lạc Tiên Tử. Ngay tại khoảnh khắc này, ngón tay thon dài như ngọc của Lạc Ngưng Tuyết đánh ra mấy đạo pháp quyết trong hư không. Một trận linh khí dao động quanh thân nàng hình thành một tầng dòng khí màu xanh không ngừng lưu chuyển. Hồ một tiếng, Lạc Tiên Tử dưới dòng khí màu xanh trợ giúp tốc độ tăng mạnh, trong chớp mắt lướt ngang ra xa vài thước nguy hiểm tránh khỏi hỏa hoàn thuật đánh tới. Lạc Tiên Tử dưới dòng khí màu xanh mông lung bao bọc lộ ra một vẻ xinh đẹp khác thường. Nàng khống chế giải lụa nhiều màu lui về sau vài trượng mới ngừng lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, lúc này, nàng đã kéo giãn khoảng cách, hỏa hoàn thuật của Lý Phong đã không công kích đến nàng. Trương Hằng ở một bên không khỏi âm thầm bội phục. Tố chất của hai người này đích xác không tầm thường, nếu như đổi là hàn tuyệt đối không thể làm tốt đến như vậy. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau khi về phong hành môn, nhất định phải khổ luyện phép thuật một chút, nếu không về sau trong chiến đấu nhất định sẽ chịu thiệt lớn. Đúng lúc này, Lý Phong trên không trung điên cuồng cười rộ lên, cái gì mà thiên tài hiếm có trăm năm không gặp của Phương Vân Sơn. Không chịu được một kích như thế, chẳng qua là một túi da mềm mại mà thôi. Lạc Tiên Tử cách đó không xa thần sắc không đổi cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một hồi, nàng mới khẽ hé đôi môi anh đào nói. Lý Phong, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lý Phong lại cười điên cuồng một tràng. Ta muốn như thế nào? Ta chính là muốn khiêu chiến ngươi kỳ tài trăm năm khó gặp của Phương Vân Sơn đấy. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Lý Phong ta từ nay về sau tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Còn nếu ta thắng, hắc hắc, như vậy ngươi liền làm đạo lữ song tu của ta. Không biết ngươi nguyện ý hay? Gocchuyenaudio.com. Không, ha ha, trong lòng Trương Hằng không khỏi bội phục Lý Phong này. Người này quá nhiên điên rồi. Nếu chọc giận vị Lạc Tiên Tử này, đến lúc đó hắn sẽ trở thành cường địch của nam tu sĩ ba phái trên Phương Vân Sơn. Cho dù thực lực Lý Phong hắn có mạnh thế nào đi nữa, cũng không đỡ được nhiều người như vậy khiêu chiến. Huống chi tu sĩ thực lực tương đương Lý Phong trên Phương Vân Sơn này cũng không phải không có. Theo Trương Hằng biết, trong đệ tử đời thứ ba trên Phương Vân Sơn có vài tu sĩ đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đại viên mãn. Tuy nhiên vài vị tu sĩ này bình thường đều ở trạng thái bế quan, hy vọng có thể đi vào trúc cơ kỳ vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nếu không, với tu vi luyện khí hậu kỳ của Lý Phong sao có thể kiêu ngạo đến ngày nay ở Phương Vân Sơn. Với tu vi luyện khí hậu kỳ của ngươi đến khiêu chiến đệ tử mới nhập môn 5 năm như ta. Ngươi còn coi là một chuyện đáng để khoe khoang sao? Đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng Tuyết mang theo ý cười thản nhiên, dường như đang cười nhạo Lý Phong ỷ mạnh hiếp yếu. Lạc Ngưng Tuyết tiến vào Tiên Vân Tông cũng không đến 5 năm. Lúc này tu vi đã đạt tới giai đoạn luyện khí trung kỳ. Cách luyện khí hậu kỳ cũng không xa, thành tích như vậy đã phá vỡ kỷ lục vài trăm năm của Phương Vân Sơn. Một vị thái thượng trưởng lão của Tiên Vân Tông từng có lời tiên đoán, tư chất nàng này siêu phàm, rất có khả năng đi vào đại đạo Kim Đan. So sánh với tiến độ của Lạc Tiên Tử, Lý Phong đồng dạng là thiên chi kiêu tử lại kém không ít. Hắn nhập môn đã 15 năm, hiện giờ mới đạt tới giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Đương nhiên, tương đối với đệ tử bình thường mà nói. Đây đã là không thể tưởng tượng rồi, mà tiến độ của Trương Hằng lại càng không đáng nói ra. dưới sự trợ giúp không ít linh dược của vị tổ sư của Phong Hành Môn. Đồng dạng mất mười mấy năm mới khó khăn tiến vào luyện khí tiền kỳ. Cách luyện khí trung kỳ còn có một khoảng cách rất lớn. Dựa theo tiến độ như thế, lại tốn thêm hơn chục năm mới có thể đi vào luyện khí trung kỳ. Trương Hằng là một người linh căn bình thường, Lý Phong không hề nghi ngờ là người thiên phú linh căn. Về phần Lạc Ngưng Tuyết, ít nhất là người thiên phú linh căn, thậm chí là siêu việt thiên phú linh căn. Lý Phong vừa nghĩ đến tiến độ của nàng này, trong lòng cũng là hoảng sợ. Có lẽ không ra 4-5 năm, tu vi nàng này sẽ hoàn toàn vượt qua hắn. Điều này cũng khiến tâm lý hắn mơ hồ sinh ra một loại ghen ghét. Vậy thì chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 chiêu trong tay ta. Coi như ngươi thắng, trong mắt Lý Phong chợt lóe sát ý rồi biến mất. Mặc kệ Lạc tiên tử có đồng ý hay không, hắn liền thi triển cho mình một cái ngự phong thuật rồi sau đó tế linh khí trung phẩm Long Văn Đao trong tay bay về phía Lạc tiên tử ở xa xa. Trương Hằng thấy vậy liền biết Lý Phong tử này đã thật sự dùng hết bản lĩnh. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ rất khó ngăn cản công kích của linh khí. Nếu một bên không có linh khí, rất có khả năng sẽ bị đối phương miểu sát. Về phần phép thuật bậc 2, dưới công kích của linh khí trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Lạc tiên tử lộ vẻ ngưng trọng, vội vàng thi triển ngự phong thuật lơ lửng trên không trung, cũng tế ra linh khí trung phẩm phiêu vân đái trong tay. Theo biến hóa của pháp quyết trong tay nàng, phiêu vân đái xoay tròn quanh thân nàng, hình thành một vòng phòng hộ khá lớn. Ngự phong thuật là một loại phép thuật thường dùng ở vào khoảng giữa bậc 2 và góc truyện audio.com, bậc 3 tu vi luyện khí kỳ xem như chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Đây là vì sao mấy người, Trương Hằng bình thường phi hành đều dùng khống vật thuật điều khiển linh khí phi hành mà không dùng ngự phong thuật. Long Văn Đao mà Lý Phong sử dụng uy lực lớn vô cùng, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ thấy hư ảnh chợt lóe trên không trung, Long Văn Đao đã bổ tới trước mặt Lạc tiên tử, mà phiêu vân đái của Lạc tiên tử hình thành một tấm lưới phòng hộ kín đáo không một kẽ hở ở trước người. Long Văn Đao của Lý Phong liên tục thay đổi vài góc độ đều không tìm được sơ hở. Lạc tiên tử biết rõ, một khi bị Long Văn Đao này phá vỡ vòng phòng hộ của phiêu vân đái, với thân thể người tu tiên bình thường của mình tuyệt đối không thể ngăn cản một kích của Long Văn Đao. Lý Phong thấy không thể tìm được sơ hở từ vòng phòng hộ của phiêu vân đái, liền trực tiếp dùng Long Văn Đao bổ về phía phiêu vân đái. Vì thế, trong không trung, hai kiện linh khí trung phẩm không ngừng va chạm, ở trong hư không vang lên từng tiếng nổ vang khiến Trương Hằng ở cách đó không xa chấn động lỗ tai phát đau. Hơn nữa, thi thoảng có thể nhìn thấy vài đốm lửa lóe ra ở chỗ hai kiện linh khí giao kích. Ha ha ha, đột nhiên công kích của Lý Phong càng thêm mạnh mẽ, giống như bão táp. Nhanh chóng bổ chém đâm lên phiêu vân đái của Lạc tiên tử khiến nàng liên tục lui về phía sau. Theo thời gian trôi qua, công kích của Lý Phong càng ngày càng lăng lệ, mà Lạc tiên tử lại liên tục bại lui. Thắng bại đã ở trong giây lát, đến lúc này, 10 hiệp theo như lời Lý Phong đã qua đi, nhưng hắn không chút nào cho Lạc tiên tử thời gian thở dốc. Bằng vào ưu thế công lực thâm hậu của luyện khí hậu kỳ, thế nhất định phải chém giết Lạc tiên tử tại đây. Phiêu vân đái mà Lạc Ngưng Tuyết sử dụng vốn là một kiện linh khí dạng khống chế. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Lý Phong vô cùng phong phú. Công lực lại hơn Lạc Ngưng Tuyết, bởi vậy mới có thể chiếm hết tiên cơ như thế. Lại nói một người mới nhập môn tu tiên 5 năm so với một người đã tu luyện 15 năm. Chênh lệch vốn đã rõ ràng, Lạc tiên tử có thể kiên trì đến hiện tại đã là rất không thể. Nếu đôi là Trương Hằng chỉ sợ đã chết trong vài chiêu. Ba ba, Lý Phong cười điên cuồng. Long Văn Đao mạnh mẽ lên cao sau đó bổ xuống thật mạnh. Hung hăng chém lên trên phiêu vân đái khiến Lạc Ngưng Tuyết suýt chút nữa rơi xuống đất. Một vệt ứng đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của Lạc tiên tử. Xem ra nàng đã bị chút nội thương, Lý Phong không khỏi hưng phấn. Long Văn Đao lại một lần nữa lên không, chuẩn bị tăng sức chém giết Lạc tiên tử tại chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một thanh phi kiếm, như tia chớp đâm tới Lý Phong. Lý Phong thần sắc đại biến, nhanh chóng thu hồi Long Văn Đao chắn ở trước ngực. Nếu hắn không thu hồi Long Văn Đao, có khả năng sẽ chết dưới công kích của đối phương. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía xa, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn áo trắng mày kiếm mắt sáng đã lướt gió bay đến trước mặt Lạc tiên tử. Mang theo vài tia ý cười nhìn bên này, cách trương.